là Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa.
Đây là Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa.
Chào quý thính giả, mời quý thính giả theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa. Trong chương trình thời sự hôm nay, sau bản tin sẽ có bài quy chuẩn về khoảng cách an toàn môi trường đối với khu dân cư. Bây giờ là nội dung chi tiết chương trình. Ngày 22 tháng 3, Hội đồng Thẩm định Lịch sử Thị ủy Đông Hòa tổ chức hội nghị thẩm định 3 cuốn sách Lịch sử Đảng bộ và Nhân dân phường Hòa Hiệp Bắc giai đoạn 1975-2020, Lịch sử Đảng bộ và Nhân dân phường Hòa Hiệp Trung giai đoạn 1975-2020 và Lịch sử Đảng bộ và Nhân dân phường Hòa Hiệp Nam giai đoạn 1975-2020. Tham dự hội nghị có Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Thưởng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Phú Yên, Ngô Viết Hải, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thị ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị Thị xã, Chủ tịch Hội đồng Thẩm định Thị xã, cùng lãnh đạo Đảng ủy, 3 phường Hòa Hiệp Bắc, Hòa Hiệp Trung và Hòa Hiệp Nam. Đây là 3 cuốn sách lưu lại những trang sử vẻ vang trong chặng đường xây dựng và phát triển của 3 địa phương do Ban chấp hành Đảng bộ 3 phường triển khai biên soạn. Mỗi cuốn sách đều có 5 chương với khoảng hơn 100 trang. 3 công trình lịch sử này được thực hiện biên soạn từ năm 2023 đến nay đã hoàn thành. Tại hội nghị, các đại biểu đều nhất trí và đánh giá cao bản thảo 3 cuốn sách được nghiên cứu biên soạn công phu, khách quan, có chất lượng, bố cục chương mục hợp lý, có giá trị tổng kết cả về lý luận và thực tiễn, nguồn tài liệu lịch sử được Đảng ủy, người biên soạn chuẩn bị kỹ, đáng tin cậy, số liệu dẫn chứng phong phú. Bản thảo đã ghi lại những thành tích đóng góp của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân 3 địa phương vào các phong trào chung của thị xã Đông Hòa. Bên cạnh đó, Hội đồng Thẩm định và các đại biểu cũng đã đóng góp bổ sung thêm một số sự kiện, làm sâu sắc thêm phần kết luận, những bài học kinh nghiệm, bổ sung số liệu chính xác, văn phong, ngôn từ, đảm bảo khoa học, chặt chẽ hơn để xuất bản đúng theo kế hoạch đề ra và làm tư liệu để tuyên truyền, giáo dục truyền thống vẻ vang của đảng bộ địa phương. Chiều 21 tháng 3, Trung tâm Chính trị Thị xã Đông Hòa phối hợp với Ban tổ chức Thị ủy tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa 1 năm 2025. Dự và trao giấy chứng nhận có đồng chí Ngô Viết Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thị ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị Thị xã. Trong thời gian 7 ngày, từ ngày 13 đến ngày 21 tháng 3, 100 đảng viên mới đến từ 16 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Thị ủy Đông Hòa được trang bị 10 chuyên đề về chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng kim chỉ nam cho hành động cách mạng của đảng và cách mạng Việt Nam, đường lối phát triển kinh tế xã hội của đảng, độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, nguyên tắc tổ chức hoạt động của đảng và công tác xây dựng đảng ở cơ sở, tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng, tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, bảo đảm ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, phấn đấu, rèn luyện, để xứng đáng là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời nghe giới thiệu chuyên đề về lịch sử đảng bộ thị xã Đông Hòa. Qua đó, giúp các đảng viên mới nâng cao nhận thức về lý luận chính trị, vai trò trách nhiệm của bản thân trong quá trình phấn đấu, theo đuổi mục tiêu, lý tưởng của đảng, sớm trở thành đảng viên chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam. Kết thúc khóa bồi dưỡng, Trung tâm Chính trị Thị xã đã khen thưởng cho 10 học viên xuất sắc và trao giấy chứng nhận loại xuất sắc cho 40 học viên, giỏi 28 học viên, khá 14 học viên và 18 học viên trung bình. Ủy ban nhân tỉnh vừa ban hành kế hoạch kích cầu thu hút khách du lịch đến với Phú Yên năm 2025 với thông điệp Đi Phú Yên đi. Theo kế hoạch, Phú Yên hướng tới thị trường khách du lịch quốc tế và thị trường khách du lịch nội địa, phân khúc thị trường tập trung thu hút thị trường khách du lịch công vụ, hội nghị, hội thảo, khách đi lễ, khách gia đình, nhóm khách trẻ đi trải nghiệm, khách lớn tuổi có thu nhập cao đi nghỉ dưỡng, v.v. Sản phẩm kích cầu thu hút khách du lịch bao gồm các sản phẩm nghỉ dưỡng biển, sản phẩm tour du lịch xanh, du lịch trải nghiệm về với thiên nhiên, núi rừng, biển đảo. Theo đó, phát triển sản phẩm du lịch mới khám phá các đảo ven bờ, sản phẩm biển rừng hòa một, sản phẩm về ẩm thực Phú Yên gắn với cá ngừ đại dương, sản phẩm du lịch nông thôn gắn với sản phẩm ô cóp, các điểm tham quan, sản phẩm và văn hóa đá, các sản phẩm vui chơi giải trí, các điểm du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng ở ven biển, miền núi và đồng bằng. Ngoài ra còn xây dựng các gói khuyến mại kích cầu du lịch, trải nghiệm các dịch vụ khuyến mại trọn gói bao gồm vé máy bay, khách sạn từ 3 đến 5 sao, ăn uống tham quan, vui chơi giải trí với giá ưu đãi. Mục đích kích cầu thu hút khách du lịch Phú Yên là nhằm thu hút khách du lịch nội địa và khách quốc tế đến với Phú Yên, tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông quảng bá hình ảnh du lịch Phú Yên là điểm đến hấp dẫn, thân thiện, mến khách, xây dựng các gói sản phẩm du lịch với giá ưu đãi, có chất lượng để thu hút khách du lịch, góp phần phát triển du lịch hiệu quả, bền vững. Ủy ban nhân dân thị xã vừa có quyết định về việc gia hạn thời hạn thực hiện cưỡng chế thu hồi đất để thực hiện các dự án đang triển khai trên địa bàn xã Hòa Tâm. Theo đó, gia hạn thời gian thực hiện cưỡng chế ngày 20 tháng 3 đến ngày 31 tháng 3, nguyên nhân là do thời gian thực hiện cưỡng chế đã hết thời hạn. Trong 10 trường hợp bị cưỡng chế đợt này, có 3 hộ đã nhận tiền đền bù và tự tháo gỡ, di dời vật kiến trúc, trả lại mặt bằng để thi công dự án. Đó là hộ bà Huỳnh Thị Phi, hộ ông Lê Văn Ngọc và Lê Văn Vương. Còn lại 7 trường hợp sau sẽ thực hiện cưỡng chế vào ngày 31 tháng 3 tới đây, gồm các hộ Nguyễn Thành Liêm, Nguyễn Văn Tiến, Nguyễn Văn Tân, Lương Văn Minh, Mai Kim Trung, Huỳnh Thanh Lập và Trần Ngọc Hải. Ủy ban nhân dân thị xã yêu cầu các hộ gia đình trên chấp hành các quyết định của Ủy ban nhân dân thị xã và việc thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng, di dời các loại cây trồng trên đất bị thu hồi và bàn giao đất bị thu hồi cho Ủy ban nhân dân thị xã Đông Hòa để thực hiện các dự án tuyến đường Phước Tân Bãi Ngà, đoạn qua nhà máy lọc dầu Vũng Rô, nút giao giữa tuyến đường Phước Tân Bãi Ngà, tuyến quốc lộ 1 đi khu công nghiệp Hòa Tâm, Phước Tân, giai đoạn 1 thuộc dự án tuyến đường Phước Tân Bãi Ngà, đoạn qua nhà máy lọc dầu Vũng Rô tại xã Hòa Tâm. Chào mừng kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 1931, 26 tháng 3 2025, xã Đoàn Hòa Xuân Nam, xã Đoàn Hòa Tâm phối hợp cùng chi đoàn đồn biên phòng Hòa Hiệp Nam, chi đoàn đồn biên phòng cửa khẩu cảng Vũng Rô, trường tiểu học và trung học cơ sở Trần Nhân Tông, tiểu học và trung học cơ sở Lê Thánh Tôn vừa tổ chức chương trình Hành trình đến với địa chỉ đỏ. Hơn 50 cán bộ, đoàn viên thanh niên và học sinh các đơn vị đã tham quan khu di tích lịch sử tàu không số Vũng Rô. Tại đây, đoàn đã dâng hương tưởng niệm các chiến sĩ đã hy sinh tại bến tàu không số Vũng Rô, ôn lại truyền thống cách mạng anh hùng, vẻ vang, tìm hiểu về những thông tin, các hiện vật và những bài học lịch sử gắn liền với di tích lịch sử tàu không số Vũng Rô. Bến Vũng Rô gắn liền với con đường vận tải chiến lược đường Hồ Chí Minh trên biển, cùng với đường Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh đã trở thành biểu tượng vinh quang của cả dân tộc, hiện thân của ý chí và các vòng đấu tranh chống giặc ngoài xâm, thống nhất đất nước. Từ tháng 11 năm 1964 đến tháng 2 năm 1965, bến Vũng Rô đã đón 4 chuyến tàu không số, chi viện gần 200 tấn vũ khí cho các tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa, Đắk Lắk. Nhờ đó, sức mạnh chiến đấu của quân và dân ta được nâng lên, lập nên nhiều chiến thắng vang dội, góp phần giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Di tích bến tàu không số Vũng Rô vừa được Thủ tướng Chính phủ công nhận là di tích quốc gia đặc biệt đường Hồ Chí Minh trên biển. Quý thính giả đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa phát trên sóng FM tần số 99 MHz. Phần cuối chương trình thời sự hôm nay, mời quý thính giả nghe bài Quy chuẩn về khoảng cách an toàn môi trường đối với khu dân cư. Thưa quý thính giả, Bộ Tài nguyên và Môi trường mới ban hành thông tư số 02/2025 và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khoảng cách an toàn về môi trường đối với khu dân cư của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và kho tàng có nguy cơ phát tán bụi, mùi khó chịu, tiếng ồn, tác động xấu đến sức khỏe con người. Quy chuẩn này áp dụng với cơ quan nhà nước, các tổ chức cá nhân có liên quan đến khoảng cách an toàn về môi trường đối với khu dân cư của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và kho tàng có nguy cơ phát tán bụi, mùi khó chịu, tiếng ồn, tác động xấu đến sức khỏe con người trên lãnh thổ Việt Nam. Quy chuẩn này không áp dụng đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và kho tàng nằm trong các khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp và khu xử lý chất thải tập trung. Khoảng cách an toàn về môi trường là khoảng cách tối thiểu từ nguồn phát sinh ô nhiễm hoặc nhà, công trình bao chứa nguồn phát sinh ô nhiễm đến công trình hiện hữu và hợp pháp của khu dân cư gồm nhà ở riêng lẻ, nhà chung cư, công trình giáo dục, y tế, văn hóa xã hội, thể thao, du lịch và các công trình công cộng có tập trung dân cư khác. Tại thông tư số 02, giá trị khoảng cách an toàn về môi trường, cơ sở từ nguồn thải đến công trình gần nhất của khu dân cư được quy định cụ thể điển hình như khoảng cách an toàn về môi trường cơ sở của khu tiếp nhận chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường và chất thải nguy hại là 500 mét. Bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt hợp vệ sinh và bãi chôn là 1.000 mét. Bãi chôn lấp chất thải trơ là 100 mét. Bãi chôn lấp chất thải nguy hại là 1.000 mét. Cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt hữu cơ bằng công nghệ sinh học là 500 mét. Cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường bằng công nghệ đốt không thu hồi năng lượng là 500 mét. Cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường bằng công nghệ đốt có thu hồi năng lượng là 300 mét. cơ sở xử lý chất thải rắn bằng công nghệ đốt rác phát điện có áp dụng kỹ thuật hiện có tốt nhất đã được áp dụng tại nhóm các nước công nghiệp phát triển được phép áp dụng tại Việt Nam là 100 m. Các cơ sở xử lý chất thải nguy hại bằng công nghệ đốt, cơ sở tái chế chất thải nguy hại, cơ sở xử lý bùn thải thông thường, cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường và chất thải nguy hại bằng các công nghệ khác đều là 500 m. Ngoài khoảng cách nêu trên, các cơ sở phải bố trí dải cây xanh cách ly quanh khu vực xây dựng cơ sở xử lý chất thải mới, chiều rộng tối thiểu là 10 m, và khu xử lý chất thải tập trung quy hoạch mới, chiều rộng tối thiểu là 20 m. Trường hợp cơ sở xử lý chất thải hoặc khu xử lý chất thải tập trung được đầu tư mới bắt buộc phải đặt ở đầu hướng gió chính của đô thị, khoảng cách an toàn và môi trường cơ sở phải tăng lên tối thiểu 1,5 lần. Khoảng cách an toàn và môi trường cơ sở là khoảng cách an toàn và môi trường từ các hạng mục công trình đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật và môi trường của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và kho tàng các nguy cơ phát tán bụi, mùi khó chịu, tiếng ồn, tác động xấu đến sức khỏe con người. Việc xác định khoảng cách an toàn và môi trường đối với khu dân cư gần nhất của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và kho tàng các nguy cơ phát tán bụi, mùi khó chịu, tiếng ồn, tác động xấu đến sức khỏe con người được dựa trên quy mô, công suất hoạt động, tính chất của bụi, mùi khó chịu, mức ồn thông qua việc áp dụng công nghệ sản xuất, công trình và biện pháp bảo vệ môi trường mà cơ sở áp dụng. Quy chuẩn này là quy chuẩn bắt buộc phải tuân thủ trong công tác bảo vệ môi trường, là công cụ để các cơ quan có thẩm quyền xem xét, áp dụng khi chấp thuận địa điểm, nghiên cứu lập quy hoạch hoặc giới thiệu vị trí thực hiện dự án đầu tư hoặc khi chấp thuận quyết định chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư các dự án có nguy cơ phát tán bụi, mùi khó chịu, tiếng ồn, tác động xấu đến sức khỏe của con người.
Sau đây là thông báo. Qua đối thoại vận động, đến nay các hộ bà Huỳnh Thị Phi, ông Lê Văn Ngọc và ông Lê Văn Vương ở xã Hòa Tâm đã tự nguyện chấp hành, tháo gỡ, bàn giao mặt bằng. Còn lại các hộ, Ủy ban dân thị xã tiếp tục vận động gia hạn theo các quyết định. Quyết định gia hạn thời gian thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với ông Nguyễn Văn Tân, xã Hòa Tâm. Theo Điều 1 Quyết định số 767 ngày 28 tháng 2 năm 2025 của Ủy ban nhân dân thị xã Đông Hòa, từ nay đến ngày 31 tháng 3 năm 2025. Quyết định gia hạn thời gian thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với ông Nguyễn Thành Liêm, xã Hòa Tâm, tại Điều 1. Theo quyết định số 765 ngày 28 tháng 2 năm 2025 của Ủy ban nhân dân thị xã Đông Hòa, từ nay đến ngày 31 tháng 3 năm 2025. Quyết định gia hạn thời gian thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với ông Mai Kim Trung, xã Hòa Tâm, tại Điều 1, quyết định số 769 ngày 28 tháng 2 năm 2025 của Ủy ban nhân dân thị xã Đông Hòa, từ nay đến ngày 31 tháng 3 năm 2025. Quyết định gia hạn thời gian thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với ông Lương Văn Minh, xã Hòa Tâm, tại Điều 1, theo quyết định số 768 ngày 28 tháng 2 năm 2025 của Ủy ban dân thị xã Đông Hòa, từ nay đến ngày 31 tháng 3 năm 2025. Quyết định gia hạn thời gian thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với ông Huỳnh Thanh Lập, tại Điều 1, theo quyết định số 766 ngày 28 tháng 2 năm 2025 của Ủy ban dân thị xã Đông Hòa, từ nay đến ngày 31 tháng 3 năm 2025. Quyết định gia hạn thời gian thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với ông Trần Ngọc Hải, xã Hòa Tâm, tại Điều 1, quyết định số 772 ngày 28 tháng 2 năm 2025 của Ủy ban dân thị xã Đông Hòa, từ nay đến ngày 31 tháng 3 năm 2025. Quyết định gia hạn thời gian thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với ông Nguyễn Văn Tiến, tại Điều 1, quyết định gia hạn thời gian thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với ông Nguyễn Văn Tiến, xã Hòa Tâm, tại Điều 1, theo quyết định số 770 ngày 28 tháng 2 năm 2025 của Ủy ban dân thị xã Đông Hòa, từ nay đến ngày 31 tháng 3 năm 2025.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình thời sự của Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa. Thân ái chào tạm biệt quý thính giả. Sau đây là tiếp âm đài phát thanh và truyền hình Phú Yên.